Điều học thứ 7 298. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chittavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udavi là vị thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Savatthi. Khi ấy, vào buổi sáng, Đại Đức Udavi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gia đình nọ. Vào lúc bấy giờ, bà chủ nhà đang ngồi ở cửa lớn của căn nhà. Cô con dâu đang ngồi ở cửa phòng trong. Khi ấy, Đại Đức Udavi đã đi đến gặp bà chủ nhà. Sau khi đến, đã thuyết pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà. Khi ấy, cô con dâu đã khởi ý điều này. Vị sa môn ấy là tình nhân của mẹ chồng hay là đang tán tỉnh? Sau đó, khi đã thuyết pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà, Đại Đức Udavi đã đi đến gặp cô con dâu. Sau khi đến, đã thuyết pháp thầm thì bên tai của cô con dâu. Khi ấy, bà chủ nhà đã khởi ý điều này. Vị sa môn ấy là tình nhân của con dâu hay là đang tán tỉnh? Sau đó, khi đã thuyết pháp thầm thì bên tai của cô con dâu, Đại Đức Udavi đã ra đi. Khi ấy, bà chủ nhà đã nói với cô con dâu điều này. Này con, vị sa môn ấy đã nói gì với con vậy? Thưa mẹ, vị ấy đã thuyết pháp cho con. Vậy đã nói gì với mẹ? Cũng đã thuyết pháp cho mẹ. Hai người nữ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao Đại Đức Udavi lại thuyết pháp thầm thì bên tai của người nữ? Không lẽ pháp không nên được thuyết giảng công khai và minh bạch? Các tỳ khưu đã nghe được các người nữ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Udavi lại thuyết pháp đến người nữ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Udavi rằng: Này Udavi, nghe nói ngươi thuyết pháp đến người nữ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại thuyết pháp đến người nữ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Udavi bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào thuyết pháp đến người nữ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 299. Vào lúc bấy giờ, các nữ cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu đã nói điều này. Xin các ngài đại đức hãy thuyết pháp. Này các chị gái, không được thuyết pháp đến người nữ. Xin các ngài đại đức hãy thuyết pháp 5-6 câu thôi, có thể được phép học pháp chỉ giới chừng ấy. Này các chị gái, không được thuyết pháp đến người nữ. Rồi trong khi ngần ngại, các vị đã không thuyết. Các nữ cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các ngài đại đức khi được chúng tôi thỉnh cầu lại không thuyết pháp? Các tỳ khưu đã nghe được các nữ cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép thuyết pháp 5-6 câu đến người nữ. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào thuyết pháp đến người nữ hơn 5-6 câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 300. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cho phép thuyết pháp 5-6 câu đến người nữ. Các vị ấy sau khi bảo người nam không trí suy xét, ngồi gần rồi thuyết pháp đến người nữ quá 5-6 câu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại bảo người nam không trí suy xét, ngồi gần rồi thuyết pháp đến người nữ quá 5-6 câu? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bảo người nam không trí suy xét, ngồi gần rồi thuyết pháp đến người nữ quá 5-6 câu, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bảo người nam không trí suy xét, ngồi gần rồi thuyết pháp đến người nữ quá 5-6 câu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Giờ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào thuyết pháp đến người nữ hơn 5-6 câu, ngoại trừ có người nam có trí suy xét, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 301. Vị nào, là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu, vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải loài thú cái, có hiểu biết, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời nói xấu, là dâm vật và không dâm vật. Hơn 5-6 câu là vượt quá 5-6 câu. Pháp nghĩa là được giảng bởi Đức Phật, được giảng bởi các vị thinh văn, được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư thiên, có liên quan đến mục đích, có liên quan đến pháp bảo. Thuyết, vị thuyết theo câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị theo mỗi một câu. Vị thuyết theo từ thì phạm tội ưng đối trị theo mỗi một từ. Ngoại trừ có người nam có trí suy xét, trừ ra có người nam có trí suy xét. Người nam có trí suy xét nghĩa là có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời nói xấu, là dâm vật và không dâm vật. 302. Người nữ, nhận biết là người nữ, vị thuyết pháp hơn 5-6 câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ có sự hoài nghi, vị thuyết pháp hơn 5-6 câu thì phạm tội Pacitiya, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ lầm tưởng không phải là người nữ, vị thuyết pháp hơn 5-6 câu thì phạm tội Pacitiya, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Vị thuyết pháp hơn 5-6 câu đến nữ dạ xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú có thân người nữ thì phạm tội Dukkata, tác ác, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Không phải là người nữ, lầm tưởng là người nữ, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ, thì vô tội. 303. Vị thuyết pháp hơn 5-6 câu có người nam có trí suy xét, vị thuyết pháp chưa tới 5-6 câu, vị sau khi đứng dậy ngồi xuống lại rồi thuyết pháp. Vị thuyết trong khi người nữ đứng dậy rồi ngồi xuống lại. Vị thuyết đến người nữ khác. Vị hỏi câu trả lời. Vị trả lời khi được hỏi câu hỏi. Người nữ lắng nghe vị đang thuyết pháp vì lợi ích của người nam khác. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 7.